Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Phẩm Tần Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 29 tháng 3 năm 2009, tập 17. Người giảng Đạo Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Nhị nghĩa đồng chi nhất pháp, danh viết chân dư. Đây là Đại sư Hiền Thủ nói. Cái thiên văn chương này cũng là Đại sư Hiền Thủ trước tác. Nói được rất hay. Hữu di vô di, bạn chân thật tham thấu rồi. Đó là một, không phải là hai. Từ ngay trong hữu di, bạn thấy được vô di. Từ ngay trong vô di, thấy được hữu di. Là một, không phải là hai. Tướng có tánh không? Trong Đại Thừa Dĩ Quán nói, tâm này chính là tự tánh tâm thanh tịnh, lại gọi là chân như. Đó là nói, chân như chính là tự tánh tâm thanh tịnh, cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là Pháp tánh, cũng gọi là Như Lai Tạng, cũng gọi là Pháp giới, cũng gọi là Pháp tánh. Chỉ một sự việc, Phật nói nhiều danh tướng như vậy để làm gì? Vậy bạn không nên chấp cái tướng danh tự Phật tánh, Pháp thân, Như Lai Tạng, Pháp giới, Pháp tánh, chân như, tâm thanh tịnh đều là tướng danh tự. Bạn biết được đó là một sự việc, nó không phải là hai việc khác nhau. Không nên chấp trước tướng danh tự. Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận dạy bảo sơ học, bạn phải làm thế nào mới có thể đem những gì Phật đã nói chân thật nghe hiểu, nghe thông suốt. Bồ Tát nói với chúng ta, cái thứ nhất, không chấp trước tướng lời nói. Nghe giảng không nên chấp trước tướng lời nói. Đọc kinh không nên chấp trước tướng văn tự. Vì sao vậy? Văn tự là phù hiệu của lời nói. Đem lời nói dùng phù hiệu ghi chép lại văn tự này. Cho nên tướng lời nói không chấp trước, tướng văn tự càng không nên chấp trước. Cái thứ hai, không chấp trước tướng danh tự thuật ngữ. Cái thứ ba, không chấp trước tướng tâm duyên. Cái gì gọi là tướng tâm duyên? Chúng ta nghe rồi, nghĩ trong nó có ý nghĩa gì? Thật không nên nghĩ. Vừa nghĩ thì sai. Vì sao vậy? Người kiến tánh, chúng ta gọi là chư Phật Bồ Tát, hoặc giả ở Trung Quốc gọi là Đại Thánh Đại Hiền. Lời nói của họ là từ trong tự tánh mà lưu xuất ra. Tự tánh không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó gọi là gì? Đó gọi là chân ngôn, gọi là chân lý. Chúng ta dùng cái suy nghĩ của mình mà đoán. Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước, dùng suy nghĩ chính mình mà thể hội mà đoán thì hoàn toàn sai. Bạn làm sao có thể đoán ra được? Vậy phải làm sao mới có thể chân thật hiểu được? Chúng ta cũng phải giống như họ vậy, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ thì liền nghe hiểu. Cho nên chúng ta không thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta nghe kinh, những gì có thể hiểu được, đó không phải là Như Lai chân thật nghĩa. Đó là gì? Ta nghe được kinh này, ta nghĩ ra được cái ý gì đó. không phải là Như Lai chân thực nghĩa. Cho nên việc này khó. Trong khai kinh kệ nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, có mấy người hiểu được. Nói lời thành thật với các vị, A-la-hán có thể hiểu được phần ít, phàm phu thì không cách gì. Bồ-Tát có thể hiểu được phần nhiều, vì có Pháp thân Bồ-Tát mới chân thật có thể hiểu được. Vì sao vậy? Họ không khởi tâm, không động niệm. Cho nên đối tượng của Kinh Hoa Nghiêm là ai? 41 vị Pháp thân đại sĩ. Đối tượng chính là họ. Phật nói cho họ nghe, họ chân thật là người đương cơ. Phàm phu có phần hay không? Phàm phu ở bên cạnh nghe, bên cạnh nghe cũng có phần. Đại sư Thanh Lương nói, đại tâm phàm phu, họ có thể thể hội được. Đại tâm phàm phu là ai? Phàm phu phát tâm đại bồ đề. Họ có năng lực nghe hiểu được phát tâm đại bồ đề là gì? Vô ngã, vô tư. Khởi tâm động niệm đều vì đến tất cả chúng sanh. Người như vậy thì được. Họ có thể nghe hiểu được. Hay nói cách khác, có tự tư tự lợi, có phân biệt chấp trước, thì họ sẽ rất khó. Tuy là rất khó, không thể nói không có lợi ích. Có lợi ích. Tuy là họ giải thích có sai lầm, vẫn là có được chỗ tốt. Vì sao vậy? Bởi vì tâm của tất cả phàm phu tuy là vọng tâm, vọng tâm cùng chân tâm không hai. Chân tâm là chân, vọng tâm là như. Thường hay nghe, nghe không gián đoạn, dần dần làm cho căn tánh của họ từ căn tánh phàm phu tự nhiên liền quay về với căn tánh Bồ Tát, có thể dưỡng thành. Chỗ này là mấu chốt quan trọng nhất. Tính tâm là thứ nhất, không gián đoạn là thứ hai. Gián đoạn thì khó, gián đoạn thì ô nhiễm. Đó là trong giáo học Trung Quốc đã nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ta là phàm phu, thế nhưng ta ngày ngày cùng ở chung với thánh hiền. Thời gian lâu rồi, bất tri bất giác, liền biến thành thánh hiền. Đạo lý chính là như vậy. Cho nên phàm phu học Phật, huân đạo là quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đại đức xưa khuyên chúng ta, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Đạo lý chính ngay chỗ này. Vì sao phải xây dựng đạo tràng? Vì sao bảo bạn không nên rời khỏi đạo tràng? Người thời xưa thành tựu nhiều, không phải không có nguyên nhân. Ở tại một đạo tràng 10 năm không xuống núi, không ra khỏi đạo tràng. 20 năm không ra khỏi đạo tràng, cả đời không ra khỏi đạo tràng. Nhiều người thành tựu, cho nên tâm của họ là định, tâm là thanh tịnh, không tiếp xúc huân nhiễm bên ngoài. Vào thời xưa, đất rộng, người thưa, thông thường mà nói hoàn cảnh thanh tịnh, huống hồ còn có nhiều hạn chế. Như vậy mới có thể giúp cho một người thành tựu. Hiện tại thời đại này khác rồi. Hiện tại là người nhiều, xã hội rất phức tạp, sức cám dỗ mê hoặc quá mạnh. Tôi là năm 38 đến Đài Loan, và lúc đó Nhân khẩu của Đài Loan 600 vạn. Hiện tại bao nhiêu vậy? Nghe nói có hơn 2.000 vạn. Cũng sắp gần gấp 4 lần. Từ trước vào lúc đó, hoàn cảnh Đài Loan là bình lặng. Giữa người và người đều rất thân thiết, tôn trọng lẫn nhau. Không luận đi đến bất cứ nơi nào có khó khăn, cư dân nơi đó đều sẽ tự động giúp đỡ cho bạn. Tình hình như vậy hiện tại không còn. Thế nên càng hướng về thời xưa, càng hướng về thời xưa thì người càng ít đi. Trung Quốc ở vào thời Càn Long, và lúc đó quốc gia làm qua một cuộc điều tra nhân khẩu, chỉ có hơn 2 ức người. Bạn thấy hiện tại 10 mấy ức người tăng gấp bao nhiêu lần? Vào thời kháng chiến, 50 năm trước, 450 triệu người. Mức độ tăng nhân khẩu rất nhanh. Sức mê hoặc của xã hội, đặc biệt là cận đại, những khoa học kỹ thuật ngày càng mới mẻ, những thứ này có tốt không? Cái tốt thì ít, thế nhưng ảnh hưởng mặt trái của nó vượt hơn cái tốt. Chân thật thấy được không bù được cái mất, mang đến cho chúng ta lo buồn rất lớn, chính là tâm khí bao trao. Tâm của chúng ta không thể định lại. 60 năm trước, xã hội Đài Loan lòng người vẫn còn định. Ngày nay thì tâm khí bao trao. Cho nên học Phật. Vì sao học không được tốt? Những nhân tố này chúng ta không thể không biết. Phật nói Pháp có phương tiện khéo léo của Ngài. Vậy chúng ta ngay tướng lìa tướng, nhất định không nên chấp trước. Phía sau là quyển hạ của Giảng Sanh Luận Chú. Giảng Sanh Luận Chú là 2 quyển, thượng hạ 2 quyển. Có một câu nói như vậy: chân như thị chư pháp chánh thể. Cái chân như đó chính là nói tự tánh, chính là nói pháp tánh, là bản thể của tất cả pháp. Đoạn sau: giáo hành tính chứng chứng quyền giết. Trong đây có chữ giết sai. Việc này cũng không quan hệ gì. Tôi dừng dùng một câu nói phía sau: du di pháp thân, tức thì thật tướng. Thật tướng tức thì pháp tánh. Pháp tánh chính là chân như. Chân như chính là nhất như. Nhiên tắc ni đà Như Lai, tùng Như Lai sách, thị hiện báo, ứng hóa dụng dụng thân giả. Đây đều là thuộc về Tịnh Độ Tông. Mi Đà Như Lai, đó là nói báo thân. Từ Như Lai sanh, cái Như Lai này là chân như. Phía trước là nói cái gì? Pháp tánh chính là chân như. Chân như là nhất như. Thị hiện báo thân, ứng hóa thân. Ở đâu vậy? Ở thế giới cực lạc. Bạn giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc. Bạn sanh cõi phàm thánh đồng cư. Bạn ở thế giới Tây Phương cực lạc thấy được A Di Đà Phật, là ứng hóa thân của A Di Đà Phật. Không luận ở bất cứ nơi nào, bạn đều có thể thấy được Phật. Đó là thù thắng. Bạn được A Di Đà Phật đích thân giáo huấn. Hóa thân của Ngài vô lượng vô biên, không nơi nào không có, tồn tại khắp mọi nơi. Bạn câu trời gọi Phật Đà. đó là phước báo lớn. Nếu như bạn sanh đến cõi thật báo, vậy thì bạn thấy được báo thân của Amida. Trong cõi đồng cư, trong cõi phương tiện đều là ứng hóa thân. Ứng hóa thân cùng báo thân, pháp thân của Ngài là một, không phải là hai. Trong Kinh Tiểu Thừa rất ít nói, thế nhưng trong Tạp A Hàm có một câu nói có cách nói như vậy: dĩ nhất thừa đạo. Nhất thừa đạo là Phật đạo. Đó là trên Kinh Tiểu Thừa rất ít nói. Tình chúng sanh ly ưu bi đắc chân như pháp. Trí tuệ chúng sanh ly ưu bi chính là lìa phiền não. Cho nên Đại Thừa nói rõ ràng, nói rất tường tận. Đại Thừa nói lìa cái gì? Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn lìa được chân như pháp. Nhất thừa đạo là Phật đạo, thanh tịnh chúng sanh. Vậy thì hãy nói cách khác, bạn còn có khởi tâm động niệm, có phân biệt chấp trước, đó không phải là thanh tịnh chúng sanh mà trong Đại Thừa nói. Thanh tịnh chúng sanh trong Đại Thừa Pháp nói, tiêu chuẩn của nó là lìa khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Chúng ta sau khi học qua những danh từ thuật ngữ này, chúng ta cùng xem qua đoạn văn này. Chúng ta đem nó đọc qua. Ngô hải ấn giả, dân như bổn giác giả. Lời nói này chúng ta liền hiểu rõ là từ trong tự tánh tâm thanh tịnh vốn có giác tâm. Cái giác này là gì vậy? Chính là trí tuệ. Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Chân như bổn giác chính là trí tuệ Như Lai. Mỗi mỗi đều có. Vì sao vậy? Mỗi mỗi đều là Như Lai. Mỗi mỗi vốn dĩ đều là Phật. Hiện tại không có. Phật nói rất hay, chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Bạn xem một câu nói đột phá. Hiện tại chúng ta vì sao mà không có? Hiện tại chúng ta khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, cho nên chân như bổn giác bị mất đi. Cái mất đi này không phải thật đã mất, đó là vì sao? Có chướng ngại che mất. Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não, phân biệt là trần sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não. Ba loại phiền não này chướng ngại mất đó, cho nên bổn giác, chân như bổn giác không hiện tiền. Thực tế mà nói, chân như bổn giác vẫn khởi tác dụng. Cái tác dụng gì vậy? Hiện tại chúng ta là vọng niệm, lo buồn phiền não chính là nó. Nó bị biến chất, nó bị vọng tưởng phân biệt chấp trước ô nhiễm, bị biến chất. Cho nên phía sau nói vọng tận tâm trừng. Vọng là cái gì? Chính ba loại phiền não lớn này. Chúng ta chỉ cần có thể đem chấp trước buông bỏ, đối với tất cả pháp thế xuất thế gian đều không còn chấp trước, chánh giác liền hiện tiền. Khi chánh giác không hiện tiền, chúng ta cũng có giác. Trong Phật Pháp gọi là tà giác, tà tri, tà kiến. chúng ta tự cho là thông minh chính là tà si tà kiến. Chấp trước không còn nữa chính là kiến tư phiền não không còn mới là chánh giác. Chánh giác là A-la-hán. Sau đó lại đem phân biệt chấp trước buông bỏ. Phân biệt là từng sa phiền não. Khi vừa buông bỏ, bạn chính là Bồ-Tát. Chánh đẳng, chánh giác. Sau cùng cũng đem khởi tâm đồng niệm buông bỏ luôn. Vì thì bạn liền thành vô thượng chánh đẳng, chánh giác. Vô thượng chánh đẳng, chánh giác thì bạn liền hoàn nguyên. Vọng tận tâm trường. Cái tâm trường này là dùng nước để làm thí dụ. Tâm thủy của bạn trong sạch, không có ô nhiễm, bất động, không có chút gợn sóng. Tâm thủy của bạn ở trong tình trạng này thì dạng vật hiện bày. Dạng vật hiện bày là gì? Là năng sanh dạng pháp. Thế suốt thế gian, tất cả pháp đều chiếu vào trong đó. Đó chính là vọng tận tâm trường, là bát nhã vô tri. Dạng vật hiện bày là vô sở bất tri. Nền tảng của vô sở bất tri là bát nhã vô tri. Cho nên bát nhã vô tri gọi là căn bản trí. Vậy thì bạn liền biết được vọng tận tâm trường là căn bản trí. Nó có tác dụng. Dạng vật hiện bày là vô sở bất tri. Đó là giải thích hải ấn. Hải ấn chính là dạng vật hiện bày. Phía sau, đại sư dùng thí dụ để nói cho chúng ta. Do như đại hải. Cái đại hải này chính là tánh hải của chúng ta, pháp tánh, tánh hải. Nhưng phong khởi lan. Cái phong này là gì vậy? Gọi là cảnh giới làm cho động. Cái phong này chính là ý niệm. Trên Kinh Đại Thừa thường nói, một niệm bất giác mà có vô minh. Cái vô minh này chính là phong. Vô minh là động. Cho nên dùng gió để làm thí dụ. Khởi sóng. Cái sóng này chính là A-lại-da. Chính là 51 tâm sở. Tất cả pháp hữu vi, đó là do gió khởi sóng. Trong đó có một vấn đề. Vì sao có một niệm? Một niệm bất giác. Vì sao có một cái niệm này? Cái niệm này khởi lên lúc nào? Đó là đại vấn trong Phật Pháp. Đó là vấn đề căn bản. Phật là làm thế nào giải đáp cho chúng ta? Phật nói, một niệm này là vọng niệm. Cái niệm chính là vọng. Câu nói này trả lời rồi. Vọng niệm là cái gì? Hoặc gọi là vọng tưởng. Vọng thì không thể thành lập. Không có nguyên nhân. Nó không phải là thật. Bạn hỏi nó khởi lên lúc nào? Nếu nó có lúc nào thì nó biến thành thật rồi. Vậy làm sao có thể gọi là vọng được? Vì nó khởi lên lúc nào? Chính là ngay đó. Chính là ngay một niệm hiện tiền. Nó không phải quá khứ. Nó cũng không phải vị lai. Cái niệm này có nguyên nhân hay không? Không có nguyên nhân. Có nguyên nhân là thật. Không có nguyên nhân mới gọi là vọng niệm. Cái đáp án này đáp được quá hay. Bạn ngay đó có một niệm. Đi giống như chỗ này đã nói, do gió khởi sóng. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm toàn hiện ra được. Nhược phong chỉ thức, hải thủy trường thanh, vô tượng bất hiện. Phong thủy tức là cái gì? Không khởi tâm, không động niệm. Tự tánh vốn định hiện tiền. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay. Trong năm câu nói của Ngài, câu thứ tư nói, nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Đó là tự tánh vốn định. Cho nên phía sau nói, năng sanh vạn pháp. Đó chính là ở chỗ này nói, vạn vật hiện bày. Chỗ này nói được hay. Hiện tại chúng ta đang học tập làm thế nào làm cho tâm chúng ta định lại. Cũng chính là năm đầu Đại sư Chương Gia dạy tôi buông bỏ. Vì sao không thể buông bỏ? Chưa nhìn thấu, không biết được chân tướng sự thật, cho nên không chịu buông bỏ. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật, có chịu buông bỏ hay không? Tự nhiên buông bỏ. Vì sao vậy? Như trên kinh Bát Nhã nói với chúng ta, tất cả pháp vô sở đắc, thầy đều không, không thể được. Lời nói này rất khó hiểu. Mãi đến khi tôi đọc được đoạn đối thoại của Thế Tôn cùng với Bồ Tát Di Lặc mới chân thật hiểu được. Bạn thử nghĩ xem, tâm động rồi, hiện tướng ra chính là do gió khởi sóng. Cái thời gian này ngắn ngủi đến như vậy. Hiện tại chúng ta gọi cái khái niệm này, có phải ở trên kinh Phật đã nói hay không? Vẫn là có vấn đề. Thế nhưng chúng ta tin tưởng Phật đã nói có thể còn ngắn hơn, nhanh hơn so với chúng ta tưởng tượng. Hiện tại chúng ta đó là 1.280 triệu phần trăm của giây. Chúng ta căn cứ Bồ Tát Di Lặc đã nói, một cái khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Cái niệm này chính là gió, chính là do gió khởi sóng. Chỉ một khẩy móng tay, hiện tại chúng ta tính trong một giây khẩy được 4 lần, lại nhân là 4. Cái số tự đó chính là 1.280 triệu phần trăm của giây. Chúng ta có năng lực đem cái này buông bỏ hay không? Không có năng lực. Vì sao vậy? Nó quá vi tế. Căn bản chúng ta không thể quan sát. Không thể quan sát thì bạn làm sao có thể đình chỉ nó? Hay nói cách khác, đến lúc nào thì bạn có thể đình chỉ nó? Bạn có thể xem thấy được rồi thì bạn có thể đình chỉ nó. Phật ở trong Đại Thừa Giáo nói với chúng ta, Bồ Tát Bát Địa thấy được A Lại Gia, đó là tướng di tế trong A Lại Gia. Tế tướng thứ nhất trong tam tế tướng, Bồ Tát Bát Địa trở lên mới có thể đình chỉ. Vì vậy không dễ dàng gì. Pháp tướng Duy Thức Tông đã nói, chuyển thức thành trí, chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh trí. Nước biển trong rồi, ngoài vật hiện bày là đại viên cảnh trí. Chủ này tuyệt đối không phải là cảnh giới của phàm phu. Không những phàm phu không cách nào làm được, hàng vị thừa cũng không làm được, Bồ Tát Huyền Giáo cũng không thể làm được. Viên giáo đại thừa vẫn phải đến Bát Địa mới chân thật khởi được tác dụng. Thông thường nói viên giáo, viên giáo đích thực căn tánh không tương đồng. Trong thập trụ Bồ Tát Đệ Bát Trụ liền có Bồ Tát Bát Địa. Cái cảnh giới này xuất hiện, cho nên thập trụ rất giống với thập địa. Trên kinh nói như vậy, tất nhiên không phải là cảnh giới của chính chúng ta. Chúng ta tin tưởng, vì chúng ta phải bắt đầu làm từ đâu? Nhất định là từ buông bỏ, chấp trước, kiên cố mà bắt tay vào. Cảnh giới của chúng ta mới có thể không ngừng hướng lên trên cao. Người thế gian chấp trước, chúng ta cũng rất chấp trước. Chúng ta có thể đem chấp trước buông bỏ một ít, chấp trước nhẹ một chút so với người thế gian, bạn liền thấy được hiệu quả đó không như nhau. Phải không ngừng buông bỏ. Mỗi năm phải buông, mỗi tháng phải buông, mỗi ngày phải buông. Phía sau, Đại sư vận dụng một câu nói trong Khởi Tín Luận: vô lượng công đức, pháp tánh chân như hải, sở dĩ danh di hải ấn tam mùi giả. Đây đều là giải thích hải ấn tam mùi. Vô lượng công đức tạng, pháp tánh chân như hải. Lời nói này là nói cái gì? Chính là nói A-lại gia thức. A-lại gia thức gọi là tạng thức. Vô lượng công đức ẩn ở ngay trong đó. Pháp tánh chân như hải là thí dụ. Tu học của pháp tướng tộc, làm thế nào chuyển thức thành trí? Thế nhưng chuyển thức thành trí, A-lại gia thì không cách gì chuyển được. Bát thức, chúng ta biết, công năng của nó thì không như nhau. Quả địa, từ ngũ bát chuyển, chỉ có thất bát từ trinh nhân chuyển. Hay nói cách khác, chúng ta chỉ có từ nơi nhân mới có thể hạ thủ được công phu, trên quả thì không cách gì. Cũng có thể nói, lục thất chuyển rồi. A-lại gia cùng tiền ngũ thức liền liên đới chuyển, tự nhiên chuyển. Cho nên công phu chân thật là ở hai loại phía trước. Vậy, chúng ta biết được, thức thứ bảy là chấp trước. Chấp trước kiên cố. Thức thứ sáu là phân biệt. Có thức thứ sáu, có thức thứ bảy, cho nên mới có A-lại gia. Thứ sáu, thứ bảy không có thì A-lại gia cũng không có luôn. A-lại gia liền biến thành pháp tánh chân như hải, vô lượng công đức tạng. Vô lượng công đức tạng thông A-lại gia, cũng thông bốn trí bồ đề. Cũng chính là nói, năm thức trước chuyển rồi, thì cái thứ sáu bảy đều chuyển, thành tựu vô lượng công đức. Chủ này cũng nói rõ đại bình của chúng ta. Đại bình là gì vậy? Đại bình chính là thức thứ sáu, thức thứ bảy, chính là phân biệt chấp trước. Sáu là phân biệt, bảy là chấp trước. Kinh nói rằng, kinh này, ngài không nói đó là kinh gì, thấy đều là dĩ kinh Hoa Nghiêm. Cho nên ngài không cần phải nói thêm nhiều. Sung La Cập Giảng Tượng, Nhất Pháp Chi Sở Ấn. Câu nói này là trên Kinh Hoa Nghiêm. Sung La Giảng Tượng chính là khắp pháp giới hư không giới mà ngày nay chúng ta thường nói. Vô lượng vô biên cõi nước chư Phật. Trong các cõi nước, mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Nhất pháp chi sở ấn. Cái nhất pháp này là gì? Ngôn nhất pháp giả, sở nhị nhất tâm giả. Thì tâm, tức nhiếp nhất thiết, thì gian xuất thế gian pháp. Tức thì, nhất pháp giới, đại tổng tướng thể pháp môn giới. Duy y vọng niệm, nhi hữu sai biệt, dược ly vọng niệm. Duy nhất, chân như, cố ngôn hải ấn tâm mùi giả. Hải ấn tâm mùi là gì vậy? Chính là nhất tâm. Cái đạo lý này tuy là rất sâu, chúng ta từ ngay trong đây có được khải thị. Cái khải thị này chính là cái gì? Ngày nay trên thế giới này nhiều tai nạn tới như vậy. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Mọi người một lòng hướng thiện, cái tai nạn này sẽ không còn. Cái nghĩa thú sâu sắc của nó chúng ta không thể hội đến được. Cái cạn thì chúng ta có thể thọ dụng được. Vì tâm của chúng ta hiện tại không phải nhất tâm, tâm của chúng ta là loạn tâm, vọng niệm sao động. Làm thế nào đem cái vọng tâm này hồi phục lại nhất tâm? Pháp môn thù thắng nhất của Tịnh Tông là niệm Phật. Đem tất cả vọng niệm quay về một niệm A-mi-đà Phật. Phương pháp này thật di diệu. Một niệm, chúng ta vẫn là dùng máy truyền hình mà mỗi ngày chúng ta xem thấy được, hoặc giả là các đồng tu ở trên mạng thu xem khóa mục mà chúng ta cùng đồng học tập. Máy truyền hình cùng máy vi tính đều có màn hình. Chúng ta đem cái màn hình. Cho nên chủ đề thí dụ nói nhất pháp, hoặc giả là nhất tâm. Màn hình là một. Gồm tất cả thế xuất thế gian pháp. Tất cả thế xuất thế gian pháp này chính là cái tướng hiện ra ở trong màn hình. Hiện tướng thì cũng như là tất cả pháp thế xuất thế gian. Vậy thì nhất pháp giới này, đó là nhất pháp giới đầy tổng tướng pháp môn thể. Câu này là nói màn hình, chính là nhất tâm, chính là nhất pháp. Nó năng hiện. Chỉ theo vọng niệm mà có sai biệt. Cái vọng niệm này là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Chính là tướng khác biệt hiện ra trong màn hình của hiện nay. Thông thường đều có thể thu được hơn 100 đài truyền hình vệ tinh. Hiện tướng ở trong đó đương nhiên là không như nhau. Mỗi một đài truyền hình phát sóng ra đều không như nhau. Cũng giống như tự tánh của chúng ta, nương theo vọng niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước mà có khác biệt. Nếu như chúng ta y theo vọng tưởng phân biệt chấp trước, chính là ba cái thứ này đều có. Hiện ra cảnh giới gì? Hiện ra sáu cõi luân hồi. Những thứ phiền não này thấy đều có, vọng niệm đầy đủ. Nếu như vọng niệm này thiện, trong sáu cõi hiện ra ba đường thiện. Nếu như không thiện thì hiện ra ba đường ác. Cái khác biệt này quá lớn. Nếu như chúng ta chân thật buông bỏ chấp trước, không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian nữa, vọng niệm của chúng ta liền giảm đi một phần ba. Cái hiện tượng sáu cõi này liền không còn. Do lúc này bạn mới biết được sáu cõi là giả. Đại sư Vịnh Gia trong Chứng Đạo Ca nói rất hay: trong mộng rõ ràng có sáu cõi, sau khi giác rồi không cả đại thiên. Bạn buông bỏ chấp trước cũng giống như bạn tỉnh mộng vậy, sáu cõi không còn. Sáu cõi không còn thì là cảnh giới gì? Pháp giới bốn thánh hiện tiền. Pháp giới bốn thánh là ai biến ra? Do phân biệt biến. Bạn có phân biệt cho nên có pháp giới bốn thánh. Nếu như phân biệt cũng không còn thì pháp giới bốn thánh cũng không có. Chỉ còn lại cái gì? Còn lại là pháp giới nhất chân. Pháp giới nhất chân là vọng niệm, khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm cũng không còn thì pháp giới nhất chân cũng không có. Duy nhất chân như. Chân như là cái gì? Cõi thường tịnh quang tịnh độ hiện tiền. Đây là nói rõ. Do theo vọng niệm mà có khác biệt. Nếu lìa vọng niệm thì chỉ chân như. Duy nhất chân như chính là thường tịnh quang tịnh độ, nên gọi là hải ấn tam muội vậy. Nói rõ, giữa khoảng vũ trụ này, tất cả cõi nước chư Phật, mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ cho đâu mà có? Vì sao có thể hiện ra, vì sao mà không hiện? Đã nói rất rõ ràng rồi. Phía sau, dẫn một đoạn lời nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói, hoặc hiện đồng nam, đồng nữ hình, hiện hình người. Đó là cõi người. Thiên Long cập dĩ Atula. Đây là nói hiện ra cõi Atula trong sáu cõi. Nãy chí Ma Hồ La Già Đặng. Đây là cõi súc sanh. Ma Hồ La Già là đại mãn, mãn xà. Tùy kỳ sở lạc, tất linh kiến. Đó là chúng sanh. Lạc là cái gì? Là vọng niệm. Bạn ưa thích cái gì, họ liền hiện ra thứ đó. Chúng ta ngày nay, cái thế giới hiện tại này, chúng sanh trên thế giới hiện tại này, họ ưa thích cái gì? Họ ưa thích tự tư tự lợi. Họ ưa thích tham sân si mạng. Họ ưa thích phải quấy nhân ngã. Ưa thích tổn người lợi mình đều đang làm việc này. Vậy thì hiện ra cái tai biến hiện tại này, cái địa cầu nhiều tai nhiều nạn, thì hiện ra cảnh giới như vậy. Nếu như chúng ta chuyển đổi ý niệm, chúng ta ưa thích luân lý đạo đức, chúng ta ưa thích giáo huấn của thánh hiền, cái thế giới này lập tức liền thay đổi. Nhất định phải tin tưởng cảnh tùy tâm chuyển. Chúng sanh hình tướng các bất động. Chúng sanh, đây là nói mười pháp giới. Mỗi mỗi không như nhau. Thể hình không như nhau, tướng mạo không như nhau. Vì sao vậy? Từ tâm tưởng sanh, phía sau nói hành nghiệp âm thanh diệt vô lượng. Phía trước là nói quả, đây là nói nhân. hành là hành vi tạo tác của bạn. Bạn làm ra là có tình hành, tình nghiệp, có nhiễm nghiệp, có thiện hành, có ác hành. Như thị nhất thiết, giai năng hiện. Ở trong tâm thanh tịnh, thấy đều có thể hiện bày. Tổng kết một câu, hãy ứng tam muội oai thần lực. Y thử nghĩa cố, danh hãy ứng tam muội giả. Hãy ứng tam muội năng hiện, năng biến, sở hiện, sở biến, hãy ứng thấy đều có thể chiếu kiến. Vậy thì ở ngay nơi đây, rất rõ ràng lộ ra cho chúng ta một tin tức. Pháp Thân Bồ Tát đối với 10 pháp giới, 6 cõi, 3 đường, tất cả hành nghiệp thiện ác, nhân quả của chúng sanh, rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Bạn hỏi, họ có động tâm hay không? Nếu như họ vừa động tâm, họ liền là phàm phu. Vì sao vậy? Họ đã khởi tâm động niệm, cho nên chúng ta biết được nhất định không có động tâm. Cho nên tâm của Bồ Tát cũng giống như tấm kính vậy, dùng tâm như kính, chiếu được rõ ràng tường tận, quyết định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây gọi là tịnh tâm. Trong tự tánh có từ bi vô tận. Cái từ bi này khởi tác dụng là gì vậy? Chính là cảm ứng. Chúng sanh có cảm, tự nhiên liền có ứng. Quyết không thể nói khởi tâm động niệm để ứng, đó là chúng ta hoàn toàn nghĩ sai. Là không khởi tâm không động niệm, loại ứng đó chúng ta ở trong đệ tử quy xem thấy điều thứ nhất, cha mẹ gọi chớ chậm trễ. Phạm phu, phạm phu gọi là gọi đáp. Phật Bồ Tát gọi là cảm ứng. Gọi đáp là có tâm, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Cảm ứng không có. Bạn xem như tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm nước là cảm ứng. Những người này, chúng ta đối với nước là có tâm, có khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Phản ứng của nó thì không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Thiện niệm của chúng ta phản ứng của nó là thiện. Ác niệm của chúng ta phản ứng của nó cũng là ác. Quyết định không có khởi tâm động niệm. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Khi chúng ta ở trong khó khăn có tâm cầu Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát hiện thân vì chúng ta nói pháp. Tuy là hiện thân, tuy là nói pháp cho chúng ta, giúp cho chúng ta rất nhiều. Các ngài không có khởi tâm động niệm, càng không có phân biệt chấp trước. Cái đạo lý này phải nên hiểu. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó là thật. Cho nên trong nhà Phật còn có một thuật ngữ gọi là chân ứng. Phật giả gọi là ứng chân, đều là một ý nghĩa. Không giống như sáu cõi, không giống như 10 pháp giới. Vì sao vậy? 10 pháp giới đến pháp giới Phật cũng chưa kiến tánh. Cho nên trong Đại Thừa Giáo, đối với pháp giới bốn thánh gọi đó là ngoại phàm. Sáu cõi là phàm phu, là nội phàm. sáu cõi là nội. Ngoài sáu cõi, đến pháp giới bốn thánh gọi là ngoại phàm, không gọi là thánh nhân. Ra khỏi mười pháp giới mới gọi là thánh nhân. Cái tiêu chuẩn đó cao, đó chính là minh tâm kiến tánh. Đây mới gọi là thánh nhân. Chưa kiến tánh đều không thể gọi là thánh nhân. Thông thường chúng ta gọi là phàm phu cao cấp. Gọi pháp giới bốn thánh là phàm phu cao cấp. Cho nên hàm nghĩa trong những danh từ thuật ngữ này, chúng ta đều phải nên làm cho rõ ràng, đều phải thông hiểu nó cho tường tận. Cái đoạn danh này là hiện y báo, sum la dạng tượng. Cho nên danh từ của nó gọi là hải ấn sum la thường trụ dụng. Là hoàn cảnh y báo của chúng ta, từ do đâu mà có. Vì chúng ta mới có một chút khái niệm, biết được không phải như nhà khoa học đã nói do một vụ nổ lớn. Vụ nổ lớn thì nói không thông. Tất cả pháp đích thực là từ một niệm sanh. Cái ý niệm này là một niệm hiện tiền, không có quá khứ, không có vị lai. Chính là một niệm hiện tiền. Niệm niệm đều là một niệm hiện tiền, cho nên nó là vọng. Nó là vọng tưởng, nó không phải là thật. Nếu như bạn dự đoạn thì lập tức tướng liền không có, đó thật đã đoạn. Tướng không còn nữa thì xuất hiện cái gì? Xuất hiện thường tịch quan. Ngày nay chúng ta tướng không còn nữa, tướng không còn nữa vẫn là tối tâm, thì tuyệt nhiên dư đoạn. Đó gọi là gì? Đại tối tâm. Đại tối tâm là gì? Chính là vô minh. Hôm nay bạn không có bất cứ ý niệm gì, cảnh giới vô minh hiện tiền. Họ không phải là giác, giác là quang minh, không phải tối tâm. Chủ đề phải phân ra cho rõ ràng. Tốt rồi, bây giờ thời gian đã hết. Hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi. A Di Đà Phật. Chỉ đạo phiên dịch Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.